Chương 3. Làm hay không làm? Đó chính là câu hỏi. Trong chương này, bạn sẽ học được một ý tưởng đáng giá 12 triệu đô la. Phát hiện những vấn đề rắc rối của những chữ nên, hiểu tại sao những danh sách việc cần làm phải làm bạn mất thời gian, thật sự học cách lập thứ tự ưu tiên và nhận ra lý do bạn có thể chẳng bao giờ cần phải mang theo chìa khóa cả. Vấn đề của những bản danh sách việc cần làm. Lâu nay người ta vẫn tin rằng lập ra danh sách việc cần làm là một ý tưởng hay. Nên như thế vì ai ai cũng áp dụng nó, thế nên nó có giúp được họ không? Có và không đó. Vấn đề chính mà tôi gặp phải đối với những danh sách việc cần làm là chúng chẳng bao giờ trở thành danh sách việc đã làm xong hết. Thông thường, chuyện sẽ diễn ra như sau. Do có cả đống thứ phải làm, nên bạn quyết định sẽ lập ra một danh sách việc cần làm. Thế là bạn lấy một tờ giấy trắng và bắt đầu liệt kê tất cả những gì mình phải thực hiện. Chỉ nội việc ghi nhận lại chúng ra giấy đã đủ khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Danh sách này có 26 đầu việc, và bởi vì bạn ngồi lập ra nó vào buổi sáng sớm nên bạn có trọn một ngày để hoàn thành nó. Tối hôm đó, bạn xem lại tờ danh sách nhằm đánh giá xem mình thực hiện đến đâu, và nhận thấy mình có một khởi đầu rất tốt khi đã làm được 8 việc. Chỉ có điều chúng là những việc dễ thực hiện nhất trong số đó. Nhớ giữ bí mật chuyện này, đừng có nói với ai nha. Vài ngày nữa trôi qua trong nháy mắt, bạn lại cảm thấy mất kiểm soát và một lần nữa cần có một bản danh sách việc cần làm. Bạn lập một cái mới, lần này có 27 đầu việc và ngay lập tức bắt tay vào thực hiện 8 mục dễ làm nhất. Xem ra không ổn, chắc phải có cách nào hay hơn chứ. Ý tưởng đáng giá 100.000 đô la. Vào cuối thế kỷ trước, Charlie Schwartz chính là người giàu nhất hành tinh. Một ngày nọ, một chàng trai đến gặp ông và nói: "Thưa ông Schwartz, tôi có một ý tưởng mà ông tin rằng sẽ giúp ông mỗi ngày tiết kiệm được nhiều giờ quý báu. Tôi tin ý tưởng này rất hay đến nỗi tôi muốn trao nó cho ông, và tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là ông hãy dùng nó trong một tháng rồi sau đó sẽ trả cho tôi số tiền mà ông nghĩ rằng xứng đáng với giá trị của nó." Charles chấp nhận lời đề nghị, và một tháng sau ông trả cho người thanh niên kia 100.000 đô la. Điều này cũng tương đương với việc đến gặp một người như Bill Gates, trao cho ông ý tưởng của bạn và một tháng sau ông ấy viết cho bạn một tấm séc trị giá 12 triệu đô la. Bạn có muốn biết ý tưởng đó là gì không? Nó rất là đơn giản nhưng lại cực kỳ uy lực. Vào cuối mỗi ngày, hãy viết ra 5 thứ quan trọng nhất cần làm vào ngày hôm sau. Tôi xin được thêm một vài từ để giúp nó thực sự rõ ràng là và hãy thực hiện chúng nha. Tôi hiểu lúc này bạn đang nghĩ, có thế thôi à? Một ý tưởng nhiều triệu đô la mà đơn giản đến mức một đứa nhóc 5 tuổi cũng nghĩ ra được. Tôi không trách bạn đâu, bởi chính tôi cũng nghĩ vậy khi lần đầu tiên nghe cái ý tưởng 100.000 đô la đó. Thế rồi tôi thử áp dụng nó, và đây là những lý do nó thực sự rất xuất sắc. Thời điểm bạn lập danh sách. Hãy nhớ rằng ý tưởng nói trên không phải được áp dụng vào đầu ngày, vào lúc bạn có vài phút rảnh rỗi hay vài lần mỗi tuần. Nó nói rất là rõ ràng là vào cuối mỗi ngày. Với việc lập danh sách này vào cuối mỗi ngày, và tôi đề nghị là ngay trước lúc đi ngủ, bạn sẽ kích thích trí não của mình thêm từ 6 cho đến 9 giờ nữa trong khi ngủ. Đây là thời gian chuẩn bị rất hữu ích cho tiềm thức của bạn. Sự tạo thành thói quen. Đây sẽ là một thói quen thường nhật vì nó diễn ra vào cuối mỗi ngày, chứ không phải một hoạt động thi thoảng mới có. Nếu thực hiện được nó, bạn sẽ nhanh chóng quen thuộc với việc viết ra danh sách top 5 và chỉ cần vài phút để hoàn thành. Nó thu hút tâm trí của bạn. Chìa khóa mang lại những phương pháp tiết kiệm thời gian hiệu quả là hành động viết ra mọi thứ. Khó khăn nằm ở chỗ thông thường sẽ có quá nhiều thứ phải viết, nên bạn không muốn làm hoặc là đến lúc nào đó không thèm làm nữa. Việc ghi lại danh sách 5 ý quan trọng nhất lên giấy hoặc là một loại máy trợ giúp cá nhân kỹ thuật số chẳng hạn là một ý tưởng tuyệt vời vì khi đang viết, chúng sẽ trở thành một phần trong tư duy của bạn và bạn sẽ nhớ mình đã cam kết những gì. Bà vợ của tôi vẫn thường nói là một bút chì nhỏ còn hơn là một bộ nhớ to. Nó thể hiện sự ưu tiên. Bạn cho phép bao nhiêu đầu việc xuất hiện trên danh sách của mình nào? Chỉ có 5 thôi. Đừng bao giờ để nhiều hơn 5 và phải 5 là thứ quan trọng nhất nhé. Không phải 5 thứ dễ nhất đâu, nhanh nhất hay gấp nhất, mà là 5 thứ quan trọng nhất. Nó cho phép sự gia hạn. Giả sử bạn có một ngày thật là bận rộn và khi nhìn lại danh sách top 5, bạn thấy mình chỉ mới hoàn thành 3 trong số đó. Ơi, bạn chán nản và bực bội. Có không? Không cần đâu. Thật ra bạn có thể hơi mừng vì tối nay mình đã biết đầu việc số 1 và số 2 trong danh sách là gì rồi. Nó đòi hỏi hành động. Vì bạn đang sử dụng danh sách 5 việc quan trọng nhất là nền tảng cho những hành động của mình vào ngày hôm sau, và chúng đang cực kỳ rõ ràng. Một số ý kiến khác về việc áp dụng ý tưởng $100,000. Mong bạn đừng e ngại chỉ vì sự đơn giản của ý tưởng này nhé. Nếu quả thật bạn chỉ muốn tinh thông một ý tưởng trong cuốn sách thì hãy chọn nó. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đời thay đổi đáng kể nhờ áp dụng ý tưởng $100,000. Danh sách top 5 được dùng cho cả công việc lẫn cuộc sống thường nhật. Một lần một khách hàng tư vấn của tôi gọi điện lúc 11:30 phút khuya chỉ để hỏi liệu cô ấy có thể đưa một tập thể dục vào danh sách 5 thứ quan trọng nhất không. Tôi bèn hỏi lại rằng việc tập thể dục ngày mai quan trọng đến đâu. Ôi, mang tính sống còn đó. Tôi phải tập thể dục đủ nhưng lại thường xuyên chỉnh mãn. Vậy thì nó nên nằm trong danh sách của cô đấy. Chắc chắn bạn sẽ phải suy nghĩ rất kỹ khi quyết định chọn những việc gì thật sự quan trọng. Do nghĩ rằng điều này có thể khiến người ta rất là đau đầu, nên tôi đã tạo ra lộ trình cần làm phải làm dưới đây. Chỉ cần một bản cần làm phải làm và có thể dùng ngay biểu mẫu ở trang tiếp theo, hoặc là bạn tải miễn phí từ địa chỉ www.selfawareness.co.uk. Hoặc nếu bạn thấy trong đầu mình còn một số tế bào thần kinh đang rảnh rỗi cần luyện tập thì cứ tự nghĩ ra một biểu mẫu cho riêng mình cũng được. Một khi bạn đã có một danh sách việc cần làm thông thường thì chỉ việc chọn ra trong số đó 5 thứ quan trọng nhất để tiến hành. Quá dễ! Chọn thứ tự ưu tiên theo thời gian với biểu đồ cùng phần tư. Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn mình sẽ đưa hạng mục nào vào danh sách phải làm thì công cụ đơn giản sau đây có thể giúp được bạn đó. Tiến sĩ Stephen Covey gần như được xem là chuyên gia trong việc giúp người ta biết tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Và ông ấy đã tạo ra một biểu đồ cung phần tư đơn giản để có thể xác định những gì bạn thực sự chứ không phải nhận định cần ưu tiên. Sau đây là phiên bản mà tôi đã điều chỉnh. Một khi đã viết xong danh sách tất cả những gì bạn nghĩ mình cần làm, hãy bỏ ra thêm vài phút để chấm điểm chúng dựa trên tầm quan trọng và mức độ cấp bách của chúng. Cao là 10 điểm, thấp là 1 điểm. Sau khi hoàn thành, bạn hãy sắp xếp chúng vào biểu đồ cung phần tư. Hãy tham khảo ví dụ sau đây với một danh sách gồm 4 hạng mục nhé. Tìm ý tưởng mới, quan trọng 9, cấp bách 3. Cắt cỏ, quan trọng 3, cấp bách 7. Tập thử bài thuyết trình cho ngày mai, quan trọng 9, cấp bách 8. Xem thông tin của bạn bè trên Facebook, quan trọng 2, cấp bách 3. Tiếp theo thì hãy tạo ra một biểu đồ cung phần tư, trông nó thật là đơn giản nhưng cũng giống như phát minh ra loại khóa Velcro, gồm một dải nhám và một dải trơn để chúng dính chặt vào nhau á. Và đừng xem thường nó. Cuối cùng, hãy xem lại từng cung phần tư trên biểu đồ đang thể hiện điều gì. Dễ không? Phần này thì dễ, nhưng áp dụng nó vào cuộc sống thì khó khăn hơn nhiều. Và sau đây là một số gợi ý. Làm ngay. Vừa quan trọng vừa cấp bách. Cứ xem bề ngoài mà xét thì bạn có thể tin rằng đây chính là nhóm mình nên chọn để khởi đầu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ cái cung phần tư này sẽ tạo ra rất nhiều căng thẳng cho bạn. Những người chần chừ mất rất nhiều thời gian về nhóm này và tự thuyết phục bản thân rằng mình đang làm việc hiệu quả. Nhưng đồng thời họ cũng thường xuyên cảm thấy, sao mà khó quá. Nếu có nhiều hạng mục công việc trong cung phần tư này thì nhiều khả năng bạn đang thấy mất kiểm soát. Dường như không còn thời gian nữa và tôi tin bạn không thể khai thác được tốt nhất khả năng của mình. Tuy nhiên, có nhiều thời điểm trong đời bạn sẽ phải xếp các nhiệm vụ của mình vào nhóm này. Nhưng hãy dùng những ý tưởng trong cuốn sách để giúp di chuyển suy nghĩ và hành động của bạn vào nhóm ghi nhận. Rồi bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy vì sao điều này có thể cứu vớt cho cuộc đời của bạn đó. Giao phó, cấp bách nhưng không quan trọng. Đồng ý rằng cần cắt cỏ nhưng có nhất thiết phải do tôi làm hay không? Liệu tôi có thể sai một trong mấy đứa con hoặc là thuê một người làm vườn thực hiện hay không? Nếu bạn quý trọng thời gian của mình thì những hạng mục trong nhóm này sẽ cần được chuyển giao càng nhanh càng tốt. Bạn cũng cần xem lại một chút tại sao mình lại có những nhiệm vụ như thế nhỉ? Có lẽ cái thái độ, dạ em sẽ làm, đã tạo ra quá nhiều thứ trong cùng phần tư này. Trong cuốn sách, bạn sẽ tìm thấy nhiều gợi ý trong việc phân công, cùng với những cách hay nhằm nói lời từ chối. Thế nên tôi tin rằng chẳng có lý do gì khiến bạn không thể giải quyết nhóm công việc này và tránh tình trạng tồn động nhiều việc trong tương lai. Dẹp bỏ, không cấp bách, cũng chẳng quan trọng. Lý do quái quỷ gì lại khiến bạn có nhiều thứ trong nhóm này vậy hả? Người ta thường nhầm lẫn cung phần tư này với việc thư giãn. Chúng ta hãy xem một cách tổng thể nhé. Ngồi vừa xem một vở kịch hài, vừa cười thỏa thê và thích thú trong nửa tiếng là dùng TV để thư giãn. Nhưng ban ngày mà ngồi xem TV mất 3 tiếng đồng hồ, nôn nao chờ đợi từng đợt quảng cáo qua đi để biết được kết quả cuối cùng ai là hung thủ, hoặc là chuyển liên tục giữa 300 kênh vớ vẩn để tìm ra thứ gì đó đáng xem, thì đó không phải là thư giãn, đó là ăn không ngồi rồi đó. Ghi nhận, không cấp bách nhưng quan trọng. Phần đáng lưu tâm đây, nếu bạn chủ yếu có việc ở cung phần tư này thì bạn đang đi đúng hướng. Hãy đảm bảo mình ghi nhận lại và theo dõi một cách phù hợp, vì nếu không bạn sẽ nhanh chóng phải chuyển chúng sang phần làm ngay. Bạn hiểu những gì đang diễn ra rồi chứ? Bạn phải nhanh chóng khởi động những công việc quan trọng trước khi chúng trở nên cấp bách. Cứ thử hình dung trong một phút thôi điều đó sẽ mang lại kết quả như thế nào mà xem, đối với cả tình trạng tinh thần và thể chất của bạn. Lời khuyên, hãy dành chút thời gian nhìn lại những gì thật sự quan trọng trong cuộc đời bạn và đừng quên ghi nhận lại chúng đầu tiên trong danh sách của bạn. Khi viết ra những điều này và quan trọng hơn cả là sắp xếp thời gian cho chúng, sẽ có ngày bạn sửng sốt vì khối lượng công việc đã làm xong và khối lượng thời gian mà bạn đã giải phóng được. Khi đọc phần lời khuyên ở trên, có lẽ bạn sẽ đồng ý với nó, nhưng đồng thời trong đầu bạn cũng xuất hiện mối ngờ vực bởi lý do mà bạn chọn cuốn sách này, là vì lịch làm việc của bạn đã đầy ứ rồi mà. Làm sao tôi có thời gian cho vụ này khi việc đã ngập đầu rồi chứ? Vậy thì, thứ nhất, chỉ chọn 3 điều quan trọng nhất trong danh sách của bạn thôi. Thứ hai, đảm bảo rằng chúng thực sự nằm trong số những điều thật sự quan trọng. Và thứ ba, sắp xếp thời gian cho chúng trước tiên. Chuyện này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải hy sinh thứ gì đó, nói lời từ chối và thỉnh thoảng phải thay đổi kế hoạch. Tuy nhiên, với lượng thời gian mà bạn tạo ra thêm cùng cảm giác vui sướng khi cách này hiệu quả, nó rất đáng để bạn thực thi. Và nếu bạn vẫn còn cần một cú hít vào lưng thì hãy đọc phần tiếp theo nha. Biến cần làm thành phải làm. Đừng quên rằng một khó khăn lớn đối với những bản danh sách việc cần làm là thường xảy ra lộ trình như sau. Bạn soạn ra chúng, cảm thấy tự hào vì chúng, quyết định bắt tay vào và rồi chỉ thực hiện một vài nhiệm vụ dễ dàng. Vậy làm thế nào để biến những hạng mục thật sự quan trọng trở thành điều bắt buộc phải làm? Lần đầu tiên tôi gặp chuyên gia huấn luyện phát triển bản thân Tony Robbins. Ông đã nói một điều khiến tôi cười suốt cả tuần. Giữa mặt chuyện trò ông nói, phải mà, có nhiều tự cần lắm. Tôi cần tập thể dục nhiều hơn nè. Tôi cần dành thời gian hơn với các con nè. Tôi cần học tiếp, tôi cần tập trung hơn, tôi cần giảm cân. Chẳng sớm thì muộn, từ đầu đến chân cái gì anh cũng cần hết. Tất nhiên theo nghĩa đen thì nó buồn cười. Nhưng tôi cho rằng lời nhận xét đó rất hay, đã đến lúc thúc đẩy những cái cần và biến chúng thành phải làm. Khi thay đổi lối tư duy của mình từ cần làm thành phải làm, bạn sẽ trở nên rõ ràng và tập trung hơn vào những mục tiêu của mình. Từ đó việc ra quyết định cũng dễ hơn, thậm chí tốt hơn, bởi bạn tạo ra thời gian cho những điều quan trọng, những điều phải làm mà. Vậy nên sau đây là câu hỏi bạn hãy cân nhắc trong lần soạn danh sách việc cần làm kế tiếp. Đây là việc cần làm hay là phải làm? Mặc dù có thể bạn thực sự muốn cân nhắc xem liệu mình nên đưa nhiều thứ khác vào danh sách hay không, nhiều khả năng chúng nên nằm trong một danh sách khác, danh sách việc không làm. Lời khuyên, hãy thực hiện những việc phải làm trước đi, sau đó mới đến những việc còn lại. Việc có những mục tiêu rõ ràng là điểm mấu chốt dẫn đến thành công trong tất cả các vấn đề của cuộc sống, và trong vấn đề thời gian thì nó còn đúng hơn bao giờ hết. Nếu bạn chưa có những mục tiêu như thế hoặc là bạn là kiểu người thích đọc về tầm quan trọng của lập mục tiêu, đồng thời rất tán đồng với quan điểm đó, nhưng không bao giờ làm gì hết, vậy hãy dành thời gian thực hiện việc đó đi. Chỉ một hành động đơn giản là viết ra điều bạn muốn trong đời một cách rõ ràng cũng đủ giúp bạn làm sáng tỏ và ổn định suy nghĩ của mình, đồng thời giữ bạn đi đúng hướng. Và việc đi đúng hướng sẽ mang tính sống còn đối với một số thử thách tiếp theo mà bạn sắp gặp trong cuốn sách này. Danh sách việc không làm. Khi tôi hỏi ông bạn quý Rob Best của mình về các ý tưởng để tiết kiệm thêm thời gian, anh ấy bèn đáp trả tôi bằng một email với nội dung ngược đời. Đại đa số người ta chỉ có danh sách việc cần làm, nhưng Rob lại đề nghị nên có danh sách việc không làm. Một người bạn của anh ấy là doanh nhân rất thành đạt, tỏ ra cực kỳ sùng bái cái công cụ này. Thế là tôi cùng với Rob liệt kê ra một số điều có thể đưa vào danh sách ở quy mô từ nhỏ đến lớn. Trong danh sách dưới đây, bạn muốn chọn không làm điều nào để hỗ trợ cho mục tiêu tiết kiệm được thêm một giờ mỗi ngày nào? Mở thùng thư, lướt web, nấu ăn, chơi điện tử, lái xe, đọc báo, dọn dẹp nhà cửa, du lịch, nghe điện thoại, xem tin tức, rửa xe, đọc email quảng cáo, mang theo chìa khóa. Điều này khiến bạn đảm bảo rằng có người khác sẽ mở và khóa cửa cho mình đó. Nói chuyện điện thoại hơn 5 phút. Họp trong hơn 1 giờ. Danh sách trên đây nhằm giúp bạn hình dung sơ bộ về những điều bạn có thể muốn đưa vào danh sách việc không làm của mình. Từ một chuyện đơn giản như chơi điện tử cho đến chuyện quan trọng như mang theo chìa khóa, bạn còn có thể bổ sung rất nhiều nữa đó. Để có một danh sách việc không làm đạt hiệu quả, có nhiều mục của danh sách ở trên sẽ dễ dàng bị gạch bỏ, trong khi những mục khác có thể mang tính quan trọng, nhất định. Tuy nhiên, câu hỏi bạn cần đặt ra ở đây là liệu có ai khác làm những việc này cho mình không ta? Hoặc thậm chí liệu có thực sự cần phải làm những việc này không? Điều gì có thể xảy ra nếu bạn giảm một nửa lượng thời gian thực hiện một số việc nào đó? Bạn chỉ có thể tìm ra câu trả lời nếu bạn thử áp dụng nó thôi. Khi vẫn còn là một bà mẹ đơn thân, vợ tôi thường mang cả ngôi nhà lên trên giường. Nghĩa là trước khi đi ngủ thì cô ấy sẽ quét dọn, hút bụi, đổ rác, lau bàn, lau kệ, dọn dẹp toàn diện. Sau khi chúng tôi kết hôn, cô ấy tiếp tục như thế cho đến một ngày. Tôi thu hết can đảm hỏi cô ấy, sao phải làm vậy vậy? Vấn đề chủ yếu không nằm ở chỗ đảm bảo cho căn nhà sạch sẽ, mà đó là cách của cô ấy để chứng tỏ mình đang biết quán xuyến thì đúng hơn. Bước đột phá chính là cắt giảm công việc từ đêm đó trở đi, tiết kiệm được 3 cho đến 4 giờ mỗi tuần, và cuối cùng là quyết định chỉ thực hiện những gì cần thiết. Một số lưu ý cuối cùng, những bản danh sách việc cần làm có tác dụng tạo cảm giác kiểm soát hơn là khiến công việc chạy đều và tiết kiệm thời gian. Nếu chỉ được áp dụng một trong các ý tưởng của chương trình này, bạn hãy chọn cái ý tưởng trị giá 100.000 đô la đó. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi và hàng ngàn người khác. Nó cũng có thể thay đổi cuộc đời bạn. Việc có những bản danh sách việc cần làm, danh sách việc không làm và nắm vững ý tưởng 100.000 đô la sẽ vô cùng tuyệt vời nếu mọi thứ chỉ liên quan đến một mình bạn thôi. Tuy nhiên, còn những người và vật khác cũng đang đòi hỏi bạn dành thời gian cho họ thì sao? Và đây là lý do bạn cần trở thành một chuyên gia về... Chương 4. Giải pháp cho sự sao nhãng. Trong chương này, bạn sẽ tìm ra thứ gây nghiện hơn cả cocaine, học cách tôn trọng chữ không, vui vẻ nhận thêm việc sếp giao và biết phải làm gì với những tên kẻ cướp thời gian. Kẻ cướp thời gian. Cho mình xin một phút thôi, là một trong những câu nói giảm nguy hiểm nhất trên đời. Điều mà những người này thực sự phải nói là mình muốn lấy 40 phút trong quỹ thời gian quý báu của cậu được chứ? Và nếu họ hỏi như thế, bạn sẽ trả lời ra sao? Những kẻ cướp thời gian là trường hợp gây sao lãng nguy hiểm nhất, bởi dù sao cách thức đối mặt với các sự vật vẫn đơn giản hơn với con người. Và đây là cách bạn nên tiến hành. Nếu bạn có thể thì hãy trốn đi. Đúng vậy, hãy trốn khỏi những kẻ cướp thời gian. Hãy dời bàn làm việc, cài đặt thêm các bộ lọc, ở yên trong nhà, chặn cuộc gọi và đóng kín cửa. Xa mặt cách lòng mà. Dù sao, việc xác định những loại kẻ cướp thời gian khác nhau để có cách đối phó thích hợp vẫn là ý hay. Bà Tám. Những người này thường bắt đầu bằng cách hỏi, ê, nghe gì chưa? Và ngay khi đáp lại, chuyện gì? Thì bạn đã trao cho họ cả giờ đồng hồ để rửa tay rồi đấy. Và quét dọn trong văn phòng của chúng tôi đúng là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Cô ta sẽ bắt đầu nói đại loại như, đêm qua có một chuyện làm tôi hết cả hơi. Rồi dừng lại chờ đợi, bởi cô ta biết thế nào cũng có người hỏi, ủa chuyện gì vậy? Và thế là hơn nửa tiếng kể lể sẽ tuôn ra ào ạt. Giải pháp là hãy mặc kệ họ đi, đừng trao cho họ cái đoạn dạo đầu mà họ mong muốn. Người mắc bệnh than. Những người này hay tìm kiếm đồng minh, họ thích kể cho bạn biết về chuyện gì đó không hay để rồi khiến bạn đồng tình với họ, để họ cảm thấy thoải mái hơn. Vấn đề là họ càng than vãn và bạn càng đồng tình thì họ lại càng than vãn nhiều hơn nữa. Ngoài ra, một khi đã tìm được đồng minh thì sau này họ cứ tiếp tục mà tìm đến thôi. Giải pháp, nói với họ là thật sự mình rất tiếc chuyện đó đã xảy ra với cậu, nhưng ngay bây giờ thì mình không nói chuyện được nhiều vì mình phải làm xong việc này, mình đang bị trễ hẹn, hôm nay việc của mình đúng là ngập mặt, bla bla, đủ thứ ạ. Nếu bạn vừa nói thế và vừa di chuyển thì hiệu quả sẽ rất nhanh. Nhân viên tập sự. Những người này hay tìm kiếm lời khuyên. Bạn cảm thấy nở mày nở mặt khi một ngày nọ, họ đến nhờ mình giúp đỡ và sau đó bạn còn nhiệt tình dặn dò. Khi nào cần cứ đến gặp tôi nhé. Đó mới chính là lúc bạn phải hối tiếc đây. Giải pháp, nói với họ. Tôi đề nghị cô làm như sau nhé. Hãy suy nghĩ kỹ để tìm ra một giải pháp và sau đó chúng ta sẽ thảo luận về nó. Nhà sử học. Những người này luôn có một ví dụ về chuyện gì đó trong quá khứ mà họ đã cẩn thận lồng vào trong cuộc nói chuyện. Điều đáng nể ở đây là ngay cả với một mối liên hệ cực kỳ mỏng manh, họ vẫn có thể tạo nên một sự kết nối để kể phiên bản của mình về chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra hoặc sắp xảy ra. Giải pháp thông thường một lời đáp lịch sự kiểu như "Ồ, vậy à, ghê thiệt. À xin lỗi mình phải đi rồi, gặp cậu sau nhé." Đó là những câu nói có thể giải quyết tốt vấn đề. Lời khuyên, việc chuẩn bị trước và luyện tập những cách ứng phó như trên sẽ rất hữu ích. Nhờ vậy, sắp tới nếu có một kẻ cướp thời gian nào chặn đường bạn thì bạn có thể tiết kiệm thời gian của mình và cả của họ nữa. Lịch sự nói không. Trong cuốn sách xuất sắc Yes Man, tạm dịch Người Chỉ Nói Vâng, và bộ phim cùng tên rất hay, tác giả Danny Wallace, đạo diễn Peyton Reed, nhân vật chính bị thôi thúc phải nói vâng thường xuyên hơn. Và chính nhờ bám chặt lấy câu thần chú này mà anh ta đã nhận được cơ hội mới, được thăng chức và thậm chí cả tình yêu. Vấn đề là hiện tại bạn nói vâng quá nhiều và đó là một trong những lý do bạn đang đọc cuốn sách này. Bạn nhận quá nhiều trọng trách, sợ mình khiến người khác thất vọng nên cuối cùng nó làm bạn mất thêm nhiều tiếng đồng hồ. Đã đến lúc bạn phải bám chặt lấy từ không. Bạn không thể hình dung nổi đối với tôi việc viết ra câu vừa rồi khó khăn đến thế nào đâu, bởi nó có vẻ nghe tiêu cực quá. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn tiết kiệm được một giờ mỗi ngày thì việc học cách nói không và nói một cách lịch sự nhé, sẽ là một vũ khí mạnh mẽ trong kho trang bị của bạn. Thật ra, việc nói không khá đơn giản, chỉ mất một giây thôi. Chẳng phải cái hành động nói không khiến bạn phiền lòng, mà chính những hệ quả của nó. Thế nên bạn cần học cách nói không mà vẫn giữ được tiếng thơm của mình. Hãy làm như sau. 1. Hãy thể hiện một phản ứng ban đầu tích cực, chỉ có điều đừng đáp vâng. Bạn có thể dùng những cách nói như "Cảm ơn anh vì đã đề nghị tôi." Nghe hay đó. Được cô tín nhiệm cho việc này khiến tôi thấy thật là vinh hạnh. Chị thật là tốt khi đã làm như vậy. Điều thứ hai, hãy tránh dùng từ nhưng, bởi đó là một trong những từ hàm nghĩa tiêu cực. Thay vào đó, hãy dùng những từ như và, tuy nhiên. 3. Hãy hồi đáp một cách khôn khéo, kiểu mà tôi vẫn ưa dùng là giải thích rằng mặc dù tôi rất là muốn giúp, muốn nhận nhiệm vụ này vân vân, tôi rất tiếc phải từ chối vì đang thực sự cần tập trung cho một việc gì đó. Và nếu tôi lại nhận thêm việc thì quả là bất công cho những người mà tôi đã nhận sự ủy thác. Đừng quên tạo ra một ấn tượng cuối cùng mang tính tích cực, ví dụ như chúc anh may mắn nhé, nhớ cho tôi biết kết quả. Tránh nói những lời như lần khác nhớ kêu tôi nữa nhé, hoặc là tôi rất muốn tham gia lần sau. Nếu không thì bạn có thể phải thực sự tham gia sớm hơn là bạn tưởng đó. Sau đây là cuộc trò chuyện có thể diễn ra giữa bạn và một kẻ cướp thời gian đang muốn lấy mất của bạn một vài tiếng đồng hồ. Chào, cậu thế nào rồi? Khỏe, cảm ơn, còn cậu? Cũng được, với lại mình có vụ này hay lắm. Tới lúc rồi đây. Mình định làm một chương trình hay lắm và đang tìm một người giỏi như cậu để phụ tổ chức, đảm bảo rất vui và hoàn toàn chính đáng. Nghe hấp dẫn đó. Trước tiên là cảm ơn cậu đã tín nhiệm mình nha. Tuy nhiên hiện giờ thì mình không có nhận lời được vì đã lỡ dính vào mấy vụ quan trọng chiếm hết thời gian lẫn tâm trí rồi. Nếu mà mình cần nhận thêm việc để rồi chuyện nào cũng làm chẳng tới đâu thì vừa tệ với cậu, vừa tệ với những người kia nữa. Thôi, có gì mới thì cậu nhớ cho mình biết nha. Nghe có tình có lý đấy chứ. Nhưng nếu sếp hoặc là đồng nghiệp của bạn đề nghị thì sao? Trước tiên xin nhắc lại một ý trong phần giới thiệu của cuốn sách này. Những kỹ thuật ở đây là dành cho những người đã hết chỗ chứa và cần tìm thêm thời gian, chứ không phải là cho những kẻ lười biếng đang muốn tìm một cuộc sống nhàn hạ hoặc những kẻ trốn việc. Và sau đây cách lịch sự nói không với sếp của bạn để xem bạn có tìm ra được 4 từ kỳ diệu trong đoạn hội thoại này không nhé. Anh muốn em phụ trách dịch vụ khách hàng trong lúc Sally đang nghỉ sinh. Em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Đây là một dự án rất là hay và em rất muốn được thử thách. Để nhận nhiệm vụ này và làm thật tốt, em cần anh giúp. Anh có thể nào cho em thêm vài giờ mỗi ngày bằng cách giao lại vài nhiệm vụ của em cho người khác không? Em biết trước đây là James đã từng nhập dữ liệu nên chắc là cậu ấy rất phù hợp cho chuyện đó. Bạn tìm ra những từ kỳ diệu chưa? Em cần anh giúp. Bí quyết ở đây chính là tốc độ. Nếu bạn đợi dù chỉ nửa tiếng sau khi nhận được đề nghị thêm trách nhiệm rồi mới quay lại gặp sếp, bạn đã lỡ mất thời cơ rồi. Lời khuyên, về mặt tâm lý, ngay tại thời điểm ai đó đang yêu cầu bạn nhận thêm việc, họ cũng đang rút tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng cảm xúc của bạn, đồng thời cảm thấy có một niềm thôi thúc, nhưng chỉ ngay lúc đó mà thôi, là phải hoàn trả nó. Thế nên khi bạn nói, em cần anh giúp, tiềm thức của họ sẽ la lên, ừ, để anh giúp cho. Bạn cứ thử kiểm chứng điều này thông qua những việc nhỏ nhặt trước đã. Ví dụ như khi ở nhà hoặc là khi đồng nghiệp nhờ một việc gì đó ở công ty, càng luyện tập thì bạn sẽ càng trở nên tự tin hơn. Sau đây là một số ví dụ để bạn có thể hình dung. Ở nhà nhé. Anh mua giùm em tờ báo khi gửi Charlie ở nhà Scott nhé. Anh cũng nhờ em một việc, trong khi anh đi thì em dọn tủ chén nha. Ở công ty. Nhờ cậu nghe điện thoại lúc mình ra ngoài nhé, mình chỉ đi khoảng 1 giờ thôi. Không vấn đề gì, nhân tiện cậu ghé bưu điện gửi giùm mình cái này luôn càng tốt nha. Cứ thoải mái với chủ đề này đi, nếu bạn đã giỏi trong việc yêu cầu người khác giúp đỡ, thấy cũng tốt và cứ việc yêu cầu thêm nữa. Còn nếu bạn chưa giỏi, hãy học cách đạt được nó ngay hôm nay để bạn sẵn sàng hành động ngay ngày mai. Facebook, Twitter và các mạng xã hội. Vâng, tôi thừa nhận là mình có dùng Facebook và Twitter. Và đến lúc bạn đọc được cuốn sách này chắc đã có thêm nhiều công nghệ mới về mạng xã hội xuất hiện nhằm tiêu hao thời gian của chúng ta. Tôi dùng Facebook và Twitter vì tôi thích giao tiếp. Vài tháng trước đây, chỉ để cho vui, tôi bèn quyết định chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chẳng hề cập nhật tình trạng của mình, đọc những thông báo của mọi người hay tham gia các hoạt động trên mạng xã hội dù dưới bất cứ hình thức nào. Tôi tự thách chính mình làm được thế trong 2 tuần. Kết quả, chẳng ai thèm nhớ đến tôi cả một chút cũng không. Chẳng ai thèm viết lên tường của tôi một dòng hỏi thăm, cũng chẳng có tin nhắn trực tiếp nào trên Twitter để xem có phải tôi không còn online nữa hay không. Tóm lại, thế gian, không gian mạng hay cuộc đời thực, tất cả đều chẳng có gì thay đổi. Lúc đó tôi đã xây dựng cho mình một kiểu nhận thức bản thân riêng, nên sau vài phút cảm thấy tổn thương vì tôi quyết định lật ngược vấn đề để đi tìm khía cạnh tích cực. Và khía cạnh tích cực đó chính là cảm giác nhẹ nhõm. Việc bạn tốn bao nhiêu thời gian cho Facebook hay Twitter, rút cuộc chỉ quan trọng với chính bạn. Đâu có ai thèm quan tâm nếu bạn lên trang của mình mỗi giờ một lần hay mỗi tháng một lần. Đó chẳng phải sự nhẹ nhõm thì còn là gì nữa chứ. Với phát hiện gây sửng sốt này, bạn sẽ làm gì để tự cai nghiện cho mình? Bạn đâu có nghiện nhỉ? Bạn hãy trả lời những câu hỏi sau nào. Trang web đầu tiên bạn mở ra sau khi khởi động máy tính là gì? Bạn vào Facebook hoặc là Twitter của mình bao nhiêu lần mỗi tuần hoặc là mỗi ngày? Bạn có cài đặt chương trình ứng dụng để mở các trang mạng xã hội ưa thích của mình trên điện thoại không? Có bao giờ bạn chăm chú xem trang mạng xã hội của mình đến nỗi có người thật nhé và đứng ngay bên cạnh nói mà bạn không nghe được? Còn nếu bạn nghĩ chúng sẽ gây nghiện và làm mất nhiều thời gian, để tôi giới thiệu với bạn thứ ma túy tổng hợp của thế giới ảo, đó là trò chơi trực tuyến, game online. Đến lúc này tôi buộc phải thú nhận một chuyện. Trong quá trình tìm ý tưởng cho chương này, tôi đã quyết định thử xem vài trò chơi trực tuyến mà dân game thủ vẫn thích. Những thứ như xây nông trại, lập băng hội giang hồ và tranh giành các vương quốc phép thuật chẳng hấp dẫn gì với tôi. Tuy nhiên tôi thực sự thích hình ảnh của một trò chơi về quản lý thành phố mà dành khoảng 10 phút chơi thử xem nó thế nào thì có hại gì đâu. Tôi sẽ cho bạn biết có hại hay không. Suốt 3 tuần tiếp theo tôi liên tục thức dậy giữa đêm để kiểm tra tình hình của mình, đăng nhập đến 20 lần mỗi ngày để thu gom những đồng vàng và xây thêm các bãi đậu xe vì người dân của tôi yêu cầu. Đồng thời phải đảm bảo các nhà máy chạy hết cỡ để cung cấp đủ kem cây và trò chơi điện tử. Khi các thành viên trong gia đình cả gan dám nói tôi nghiện, tôi bèn khăng khăng rằng đó chỉ là giải trí cho vui thôi và họ cứ lo việc của họ đi. Vợ tôi thì úp mở rằng nếu nó chẳng có gì quan trọng, vậy thôi hãy chứng minh điều đó và xóa trò chơi thử xem. Tôi bảo chuyện nhỏ và ngày mai tôi sẽ xóa. Tôi đã cư xử như một con nghiện và cùng với quá trình cai nghiện, tôi biết mình phải trải qua những trận cắt cơn và tôi đã làm được. Bạn có thấy đoạn mô tả ở trên giống với mình không? Nếu có thì bạn hãy giải quyết nó như thế. Hãy mạnh mẽ lên, bấm delete, xóa ngay tài khoản và tận đáy lòng hãy tâm niệm hoặc là có thể hét lên cũng được rằng nó là ảo. Tất nhiên không phải tôi đang đề nghị bạn xóa sạch trang Facebook của mình, nhưng điều quan trọng là ghi nhận xem bạn thực sự tiêu tốn bao nhiêu thời gian trên mạng. Hãy dùng một công cụ đo thời gian và làm ơn xóa sạch trò chơi trực tuyến giùm. Đứng lên, lùi lại và tắt máy. Nếu bạn thấy mình đang phí thời gian vì những hoạt động kể trên thì việc thực hiện một hành động nào đó mang tính thể xác một chút sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Điểm mấu chốt nằm ở từ thể xác đó. Lần tới khi thấy mình cứ đang ăn không ngồi rồi trước chiếc máy tính thì bạn đứng lên đi, lùi lại và tắt máy. Bằng cách khởi động một quá trình cụ thể như vậy, nhiều khả năng bạn sẽ hoàn thành nó hơn là chỉ nghĩ ngợi ở trong đầu. Nếu bạn có thể nói to điều gì đó thì cứ việc đi. Một lời khẳng định không cũng có tác dụng, hoặc bạn cứ thử sáng tạo hơn. Ví dụ, mày lại vớ vẩn nữa rồi. Thôi, tắt đi để làm chuyện khác có ích hơn, ngay lập tức bây giờ. Rõ ràng những sự sao lãng sẽ xuất hiện dưới đủ mọi hình dạng và kích cỡ. Có những thứ rất dễ hiểu và dễ thấy khiến bạn tiêu tốn nhiều giờ. Có những thứ khác lại xảo quyệt hơn, khó thấy hơn và lấy mất của bạn mỗi lần vài phút. Vấn đề là chúng đều gặm nhấm những ngày quý báu của bạn, dù bạn đang ở công ty làm việc hay đang ở một nơi khác còn quan trọng hơn.